Tập truyện Buổi Chiều Quyên Đô, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Nguyễn Nguyễn. Một buổi sáng mùa hè, trên đường Nguyễn Du, có ba cô gái chạy trên hai chiếc xe, vừa đi vừa dòm giáo giác. Đường một chiều, nhưng không vì vậy mà người qua kẻ lại ít nhộn nhịp. Những chiếc xe phân khối lớn vừa phóng vun vút, vừa bóp còi inh ỏi, khiến ba cô nhăn mặt nép sát vô phía trong. Dĩ nhiên, những ai đã đọc qua những chuyện dài như Nữ Sinh hoặc Bồ Câu Không Đơn Thư, điều biết ngay ba cô gái đó không ai khác ngoài bộ ba Xuyến, Thục và Cúc Hương. Cúc Hương chở Thục, còn Xuyến chạy một mình. Có lẽ mệt mỏi vì chở nặng, Cúc Hương buộc miệng than vãn. Cái công ty quỷ quái này ở đâu mà đập hoài không tới vậy nè? Xuyến nhanh nhẩu phụ họa. Ừ, mỏi chân ghê á. Phải chi đó không phải là công ty, mà là một quán ăn á. Thì dù nó có ở tận Bắc Cực, mình cũng đâu có thấy mỏi như vậy. Trong khi Thục ngồi đằng sau che miệng cười khúc khích, thì Cúc Hương luyến Xuyến hừ mũi. Xuyên xỏ vậy tao đó mày. Xuyến thản nhiên. Tao chỉ ví dụ vậy thôi, chứ mà hơi đâu. Xuyến nói chưa dứt lời, Thục đã kêu lên. Hình như tới rồi đó, stop lại đi. Cúc Hương và Xuyến lập tức bóp thắng, tấp vô lề. Khu vực này nhà cửa san sát, hàng cơm, ký hiệu sách báo, tiệm uống tóc chen nhau với cửa hàng sửa chữa tivi. Phải đây không? Cúc Hương nhìn vào căn nhà có trương tấm bảng công ty Việt Anh, hỏi trọng trọng. Theo như địa chỉ của con Xuyến nói thì đúng là nó rồi. Thục gật đầu. Tao nghi là không phải nha. Cúc Hương dúng dài. Đây chắc là công ty chuyên soạn từ điển. Thục trố mắt. Sao mày biết? Cúc Hương tỉnh bơ. Mày không thấy trên bảng đề hai chữ Việt Anh đó sao? Chắc chắn nó còn một công ty em là công ty Anh Việt nữa. Thục hứ một tiếng. Nói như mày á. Xuyến không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai bạn. Lặng lẽ lôi từ trong túi sách ra một tờ giấy nhỏ. Nó lẩm nhẩm đọc rồi liếc vào căn nhà gật gù. Chắc là công ty này rồi. Cúc Hương chờ tới dòm vào tờ giấy trên tay Xuyến. Đúng không mày? Đúng chốc luôn. Thục ngập ngừng hỏi. Bộ thầy gia không biết tên công ty này hả? Xuyến tặc lưỡi. Chắc là thầy quên đó. Nhưng theo địa chỉ thì đích thị là công ty này rồi. Vậy thì mình vô đi. Nghe Thục hỏi, Xuyến và Cúc Hương liền lay hoay dựng xe. Nhưng rồi ba cô gái vẫn túm tụm lại một chỗ, không ai nhúc nhích. Vẻ ngật ngại hiện rõ trên mặt. Thục hít gửi tay vô hồng Cúc Hương. Vô đi mày, làm cái gì đứng chơi như phỏng vậy? Cúc Hương rụt cổ. Không hiểu sao tao thấy sợ sợ thế nào á. Thôi để con Xuyến đi vô trước đi. Từ từ để tao quan sát trận địa đã. Xuyến hắn giọng, mắt vẫn không ngừng dán chặt vào những bóng người đi lại thấp thoáng bên trong căn nhà. Thấy Xuyến đứng cả buổi vẫn không buồn đồng đậy, Cúc Hương sốt ruột. Bộ định quan sát đến Tết Maroc hả mày? Đông người quá à. Xuyến chép miệng, giọng hồi hộp. Điệu bộ của Xuyến khiến Thục rất đổi ngạc nhiên. Cúc Hương do dự, Thục còn hiểu được. Nhưng Xuyến mà rụt rè thì quả tình Thục chưa bao giờ thấy. Tuy cả hai đều bẻ mép lanh lợi, nhưng so với Cúc Hương, Xuyến trình độ hơn nhiều. Xuyến bản lĩnh gan lì, hình như sinh ra chỉ để ác giọng và trấn áp kẻ khác. Đã bao nhiêu lần, Thục từng chứng kiến cảnh những tên con trai ngổ ngáo, phải dở khóc dở cười khi đối diện với Xuyến. Vậy mà bây giờ, chẳng có một đối thủ nào trước mặt, Xuyến lại đâm ra bối rối, lạ thật. Đông người thì ăn nhầm cái gì? cuối cùng không nhịn được thục vọt miệng. Ở trường mình đông gấp mấy lần như đây mà mày có đâu có sợ đâu. Xuyến hừ giọng. Mày ngốc quá. Ở trường khác ở đây khác. Đi học làm sao mà so với đi xin việc làm được. Ở trường mày muốn bẻ cổ đứa nào, tao chỉ cần đưa tay ra rớp một cái là xong. Còn ở đây nếu mà mình lạng choạng, người ta sẽ bẻ cổ hết cả bọn nữa. Mày nói nghe ghê quá. Thục nhăn mặt và bất giác bước luôn một bước. Thứ ngôn ngữ khủng bố của Xuyến chẳng mãi mai tác động đến Cúc Hương. Lúc này đang kiễng chân nhớn nhác nhìn vào trong căn nhà. Đang nghiêng ngó, Cúc Hương bỗng hốt hoảng kêu lên. Nhầm to rồi tụi mày ơi! Tiếng la đột ngột của Cúc Hương khiến cả Xuyến lẫn Thục đều giật thót. Chuyện gì vậy? Cả hai cái miệng cùng hỏi, Cúc Hương đặt tay lên ngực. Đại hay không phải là công ty tinh học như thầy gia giới thiệu. Phát hiện của Cúc Hương làm Thục ngẩn ngơ. Chứ ở đây là ở đâu? Cúc Hương tỏ vẻ hiểu biết. Công ty này á chỉ chuyên bán hoặc sửa chữa tivi gì đó thôi. Ai bảo mày vậy? Xuyến nhếch mép. Cần gì ai bảo? Cúc Hương chỉ tay vào trong nhà. Bộ mày không thấy cái giải tivi bày trong phòng kiến đó sao? Trong khi Thục lộ vẻ hoang mang không biết có nên tin lời Cúc Hương hay không, thì Xuyến ôm bụng cười rủ. Trời ơi là trời, cái máy vi tính của người ta đó cô nương. Máy vi tính hả? Cúc Hương há hốc miệng. Chứ còn cái gì nữa? Giọng Cúc Hương vẫn chưa hết nghi ngờ. Sao nó giống hệt cái tivi vậy em? Xuyến ra vẻ thông thạo. Đó là cái màn hình. Nó còn một cái mà đầu máy ở dưới nữa. Gọi là cái gì ta? À, người ta gọi là cái CPU. Thục nhìn Xuyến bằng ánh mắt thán phục. Mày rành quá ha. Xuyến khoái chí vỗ ngực. Tao là chuyên gia về vi tính mà mày. Học hết cơm hết gạo chứ mày tưởng à. Nếu không vậy dễ gì thầy gia chịu giới thiệu mình đến đây. Nhưng mà trong ba đứa chỉ có một mình mày rành. Còn tao với con Thục có biết cốc khô gì về vi tính đâu. Giọng Cúc Hương thốt nhiên e ngại. Xuyến khoát tay. Không có hề gì đâu. Tụi mày cứ nhìn tao. Hễ thấy tao làm sao á, mày và con Thục làm y như vậy đi. Dần dần rồi tụi mày cũng giỏi bằng tao thôi. Nghe Xuyến trấn an bằng một giọng vô cùng tự tin, Cúc Hương bình tĩnh trở lại. Nó nhìn Xuyến. Vậy sao mày chưa vô trỏng hỏi xem thử coi. Đang hùng hổ, Xuyến bỗng nhíu mày. Vô thì vô chứ sợ cái gì. Nhưng vô gặp ai ha? Ai là ai? Cúc Hương không hiểu. Xuyến chớp mắt. Thì bạn thầy gia tên gì? Tao quên mất tiêu rồi. Cúc Hương phì cười. Tên Vân. Xuyến thở phào. À, thế thì được rồi. Bây giờ hai đứa mày sắp hàng một hàng sau lưng tao đi. Cả ba cùng đi vô. Thục tấp thởm kêu lên. Vô làm gì đông vậy? Lại sắp thành một hàng nữa. Làm như sắp hàng vô lớp không bằng. Xuyến quắt mắt. Lệnh đã ban rồi, không có cãi. Mình phải sắp hàng đi vô một hàng để người ta biết đó, là tuy mình là những cô gái xinh đẹp, nhưng không có kiêu căng hẩm hỉnh. Lúc nào cũng biết giữ nề nếp trật tự. Có vậy người ta mới khoái chí mà nhận mình vô làm. Hiểu chưa đồ ngốc? Trong khi Cúc Hương bấm bụng cố nín cười, thì Thục gật đầu lia lịa, không chút nghi ngờ những lời vàng ngọc của Xuyến. Những người ngồi trong công ty Việt Anh đều lộ vẻ tò mò khi nhìn thấy ba cô gái trẻ măng không biết ở đâu đang nối đuôi nhau rụt rè bước vào. Trước những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình, chân Thục như quíu lại, bước hết muốn nổi. Cúc Hương cũng vậy, mặt đỏ bừng, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, như thể nền nhà dưới chân nó sắp nứt ra làm hai vậy. Chỉ có Xuyến là trấn tĩnh, mặc dù trái tim nó cũng đang đánh lô tô trong lồng ngực. Bước lại gần chiếc bàn nhỏ kế cạnh lối đi, Xuyến đánh bạo lên tiếng hỏi cô gái đang ngồi sau đống giấy tờ cao ngút. Chị làm ơn cho gặp thầy Vân. Thầy Vân hả? Cô gái hỏi lại, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Thái độ của cô gái khiến Xuyến chột dạ. Dạ, thầy Vân. Lẽ ở đây không có ai tên Vân hả chị? Ánh mắt cô gái vẫn kỳ dị. Tên Vân thì có, Nhưng thầy Vân thì không. Nhưng mà không sao, các cô đợi một chút. Nói xong, trong khi Xuyến vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cô gái đã ngoảnh đầu vô phía trong kêu lớn. Thầy Vân ơi, thầy Vân, có ba cô gái này muốn gặp thầy kìa. Cô gái kéo dài tiếng thầy một cách tinh quái, khiến những người ngồi quanh cười rộ. Bất giác Xuyến, Thục và Cúc Hương đưa mắt nhìn nhau. Cả ba mặt mày đều lộ vẻ hoang mang. Trong ba cô, dĩ nhiên Thục là người yếu bóng vía nhất. Nó run trong bụng. Không hiểu tại sao mọi người lại cười ồ lên như vậy. Cắn chặt môi, Thục hồi hộp khẽ liếc mắt về phía sau cô gái. Từ trong căn phòng được ngăn bằng những tấm kính lớn, nơi kê dãy máy vi tính, một chàng trai tóc ngắn, áo caro lật đật chạy ra. Gì vậy Mai Hương? Cô gái tên Mai Hương nheo mắt lão lĩnh. Có mấy người đẹp muốn gặp thầy đó. Chàng trai nhăn mặt. Không có giỡn à nghe. Mai Hương chỉ Xuyến. Em cũng đâu có giỡn với thầy. Không tin á, thầy hỏi cô này ra. Chàng trai ngơ ngác quay sang Xuyến. Khi nãy anh đã thấy ba cô gái, nhưng không nghĩ là họ đến tìm mình. Anh hỏi giọng bán tính bán nghi. Các con kiếm tôi hả? Xuyến liếc nhìn Vân, thấy anh cỡ 23-24, hơn bọn Xuyến chừng 5-6 tuổi là cùng. Trong khi Xuyến đang gặp ngừng chưa biết xưng hô như thế nào, thì Cúc Hương đã vọt miệng. Thầy có phải là thầy Vân không? Vân gật đầu. Tôi là Vân. Đang nói bỗng anh hạ giọng. Nhưng mà tại sao các cô gọi tôi là thầy? Cô chừng các cô nhầm tôi với ai đó. Thấy anh hạ giọng, Cúc Hương cũng bất giác thì thào. Tụi này là học trò của thầy Gia. Vân reo lên, cặp mắt anh long lanh. À, anh Gia bảo các cô đến đây phải không? Rồi không đợi cho bọn Xuyến trả lời, anh vẫy tay niệm nở. Vậy thì vào đây đi, vào trong này nói chuyện nè. Mai Hương đột ngột hỏi. Học trò của anh hả? Vân tươi cười. Đừng có mà chọc quê. Đây là học trò của anh Gia. Anh Gia giới thiệu các cô này đến làm việc ở phòng vi tính, thay cho nhóm tam đầu ngũ đó. Mai Hương vỡ lẽ gật cù. Hèn chi các cô gọi anh là thầy. Hóa ra cái chức thầy của anh là chức ăn theo. Ý nghĩ chế nhạo trong câu nói của Mai Hương rõ mồn một, nhưng Vân giả vờ không để ý. Anh thản nhiên dẫn ba cô gái men theo một hành lang hẹp, dẫn vào phòng kiến. Phòng gắn máy lạnh, vừa bước chân vào, bọn Xuyến đã thấy mát rượi. Dọc theo dãy kiến ngăn cách phòng làm việc với hành lang là 5 chiếc bàn nhỏ ốp mica trắng sắp thành một hàng. Trên mỗi chiếc bàn chiếm chệ một cái máy vi tính. Trong 5 máy, hiện có 3 máy không hoạt động. Một máy đang mở nhưng không có người. Chắc là máy của anh chàng Vân. Cúc Hương nhũ bụng và trố mắt nhìn vào màn hình, tò mò đọc dòng chữ. Xin đừng tắt máy, Ngô Thị Vân. Đang chạy liên tục từ phải qua trái, hệt như dải băng vẫn xuất hiện mỗi tối trên góc tòa nhà cao ốc Bùng Binh chợ Bến Thành. Chữ vàng trên nền xanh trông rất dịu mắt. Nếu như ở chỗ khác, Cúc Hương đã reo ầm lên báo động cho Xuyến và Thục biết về những dòng chữ kỳ quái đó. Nhưng ở chốn lạ lẫm này, nó phải đành cố nén tiếng kêu trong cổ họng. Trong phòng, ngoài Vân ra còn có một chàng trai khác. Anh ngồi trước chiếc máy vi tính kê ở ngoài cùng, sát cửa phòng. Đang lại hoài đánh đánh gõ gõ gì đó. Khi bọn Xuyến bước vào, anh khẽ ngẩng đầu lên và mỉm cười. Một nụ cười hiền lành, hơi có vẻ rụt rè. Sau khi ba cô gái đã ngồi vào bộ salon nhỏ đặt sát tường, Vân quay về phía chàng trai, giọng vui vẻ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Thiếu, người cùng với tôi lo phần dàn trang ở đây nè. Nghe đến tên mình, Thiếu ngoảnh lại chớp mắt nhìn ba cô gái bẽn lẽn cười. Cúc Hương liếc Xuyến định hỏi dàn trang là gì, nhưng Xuyến đã nháy mắt ra hiệu im lặng. Vân chỉ tay vào bọn Xuyến nhưng mới nói được nửa chừng, sực nhớ mình chưa biết tên ba cô. Anh bối rối nhìn bọn Xuyến chờ đợi. Còn đây là... Xuyến nhoẻn miệng cười. À, tôi là Xuyến. Rồi chỉ vào hai bạn Xuyến tiếp. Còn hai cô nương này á là Thục và Cúc Hương. Thấy Xuyến dở giọng bông đùa, Cúc Hương biết bạn mình đã bắt đầu thích nghi với môi trường không lấy gì làm khắc nghiệt lắm này. Nó dần dần bình tĩnh trở lại và nó nhìn Vân tinh kịch. Còn tên thầy là gì? Tụi này cũng biết rồi. Thì thầy gia của các cô nói chứ gì. Cúc Hương ửm ờ. Thầy gia chỉ bảo là thầy tên Vân thôi. Nhưng mà tụi này lại biết cả tên đầy đủ của thầy kia. Full name đấy. Trong khi Xuyến và Thục sửng sốt không biết Cúc Hương định dở trò gì, thì Vân vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Vậy nữa kia, thế full name của tôi là gì? Cúc Hương lúc lắc mái tóc. Tên của thầy giống tên con gái lắm, Ngô Thị Vân đúng không? Khám phá của Cúc Hương khiến Vân phì cười. Ai bảo Cúc Hương vậy? Cúc Hương làm ra vẻ bí mật. Cần gì ai bảo, chỉ cần điều tra một chút là biết ngay mà. Cúc Hương điều tra từ chiếc máy tính đằng góc phòng với gì? Vân nói giọng thủng thỉnh, đầu vẫn không quay lại. Đến lúc này Xuyến và Thục mới đưa mắt nhìn vào góc phòng nơi đặt chiếc máy vi tính của Vân, và khi nhìn thấy dòng chữ Ngô Thị Vân, cả hai không nén được tiếng cười khẽ. Bất chấp bí mật của mình nhanh chóng bị phát giác, Cúc Hương vẫn tỉnh rụi. Nếu không có trình độ nghiệp vụ thì dễ gì mà điều tra ra đó là tên của thầy. Tôi mà không nói ra, con Xuyến và con Thục sẽ tưởng dòng chữ bí hiểm kia là mật mã gì gì đó chứ. Vân nheo mắt nhìn cô gái lém lỉnh trước mặt, giọng chậm rãi. Nhưng tiếc á, là Cúc Hương đoán sai rồi. Tên tôi là Ngô Thị Vân, chứ không phải là Ngô Thị Vân. Dĩ nhiên Vân thừa biết Cúc Hương giả vờ đoán sai để trêu mình, nhưng anh vẫn trả lời bằng thái độ nghiêm trang. Chỉ có thiếu là không biết Cúc Hương dở trò, đang im lặng theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ. Tới đây dường như không nhìn được cười, anh bất thần vọt miệng. Con trai thì ai mà lót chữ thị bao giờ? Sự ngây thơ của Thiếu khiến ba cô gái đưa tay che miệng cười khúc khích. Cả Vân cũng cười. Và như thực nhớ ra, anh quay sang nói với Thiếu. Kể từ hôm nay, Xuyến, Thục, Cúc Hương sẽ thay cho nhóm Tam Đầu Ngũ. Trước mắt là phụ trách khâu nhập dữ liệu. Có gì Thiếu hướng dẫn thêm cho các cô ấy nhé. Lần thứ hai, nghe đến cụm từ Tam Đầu Ngũ, Xuyến không khỏi thắc mắc, nó nhìn Vân. Tam Đầu Ngũ là gì vậy thầy? Đã tam, sao lại còn ngủ nữa? Ngủ ở đây là ngủ, chứ không phải là ngủ. Ngủ là ngủ gà, ngủ gật á. Trước khi các cô đến đây á, thì bộ phận nhập dữ liệu do ba chàng công nhân sắm chữ bên nhà in thành công đảm trách. Bên đó họ làm ca đêm, nên ban ngày đến đây làm thêm họ cứ gật gà gật cu. Mắt nhắm mắt mở, đánh sai tùm lum tùm la. Có khi bỏ sót cả đoạn. Vì vậy mà mọi người mới gọi là Tam Đầu Ngũ đó. Vân chậm rãi giải thích, mặt không lộ vẻ gì cười cợt, nhưng ba cô gái cứ rút ra rút đích. Cúc Hương hỏi. Vậy bây giờ họ đâu rồi thầy? Thầy đuổi việc bọn họ rồi hả? Vân nhăn mặt. Gần đây á, họ đổi sang làm ca ngày nên xin nghỉ. Nhưng mà nè, anh đột ngột chuyển đề tài. Các cô á, đừng có gọi tôi bằng thầy nữa được không? Tôi đâu có phải là thầy của các cô đâu. Xuyến hắn giọng. Nhưng mà thầy là bạn của thầy gia. Bạn của thầy tức là thầy rồi. Thầy gia là trực tiếp dạy cho các cô. Các cô gọi bằng thầy thì phải rồi. Tôi chẳng có dạy dỗ gì, tự nhiên được tôn làm thầy. Kỳ lắm. Xuyến khịt mũi. Tụi này chẳng thấy kỳ gì cả. Trước nay á, hễ thấy ai xứng đáng, tụi này đều tôn lên làm thầy hết ráo. Giọng điệu ngang phè của Xuyến khiến Vân chỉ còn biết lắc đầu. Tránh được Tam Đầu Ngũ tưởng khỏe, ai ngờ gặp Tam Đầu Quậy còn mệt hơn. Anh ngán ngẩm nhổ bụng và cố thuyết phục. Các cô không có thấy kỳ, nhưng mà những người chung quanh thấy kỳ. Lúc nãy khi nghe các cô kêu tôi bằng thầy, mọi người liền ồ lên trêu tôi. Các cô không thấy sao? Từ khi bước chân vào phòng đến giờ, Thục vẫn ngồi im. Vốn tính nhút nhát, lại không lanh mồm lẹ miệng như hai bạn. Thục chỉ thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa, còn trước sau vẫn không thốt ra một tiếng nào. Nhưng bây giờ thấy Vân tỏ vẻ khó xử, Xuyến lại cứ nặng nặc không chịu nhượng bộ, Thục cảm thấy bất nhẫn, bèn lên tiếng. Nhưng mà nếu con gọi là thầy thì gọi bằng gì? Nghe vậy mặt Vân tươi lên. Gọi bằng cái gì chẳng được, miễn là đừng có gọi thầy được rồi. Vậy gọi bằng chú nha. Cúc Hương nheo mắt. Vân mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không hiểu nghĩ sao anh lại ngồi im. Thấy vậy Xuyến lừ mắt nhìn Cúc Hương. Người ta lớn hơn mình có mấy tuổi, ai là gọi bằng chú? Đúng ra thì phải gọi bằng bác chứ. Nói xong Xuyến tét miệng cười hì hì. Thục và Cúc Hương cố làm mặt nghiêm, nhưng cuối cùng cũng phải phì cười. Ngay cả Thiếu cũng không giữ được vẻ điềm nhiên, anh cúi mặt xuống bàn phím, miệng tụm tỉm. Chỉ có Vân là không hề nhếch mép. Anh đứng lên khỏi ghế, giọng lãnh đạm. Thôi, tùy các cô, muốn gọi gì thì gọi. Thái độ của Vân khiến ba cô gái hoảng hốt, Xuyến luống cuống. Nè nè, anh đi đâu đó? Chỉ đợi có vậy, Vân quay phắt lại. Xuyến vừa gọi tôi bằng cái gì vậy? Câu vặn vẹo đột ngột của Vân khiến Xuyến sực nhận ra mình vừa sập bẫy. Chẳng biết phải làm sao, nó đành nhe răng cười. Thì bằng anh. Còn Cúc Hương và Thục? Vân lườm mắt nhìn hai cô gái. Trong khi Thục đang ấp úng thì Cúc Hương nhanh nhẩu. Thì trước nay con Xuyến sao tụi này vậy? Hễ nó anh thì tụi này anh, còn nó bác thì tụi này bác. Vân mỉm cười. Vậy là thống nhất cách xưng hô rồi nha. Còn bây giờ á, thì các cô lại đây thử máy. Cần phải làm quen với chúng trước khi bắt đầu công việc. Nói xong, Vân quay lưng bước lại chỗ như chiếc máy. Cúc Hương và Thục ngần ngừ nhìn nhau. Nhưng thấy Xuyến hùng dũng khoát tay, cả hai lấy hết can đảm đứng dậy và hồi hộp đi theo Xuyến. Năm chiếc máy nằm thành một hàng sát dãy kiến trắng. Màn hình quay vào trong. Chiếc của Vân nằm tách xa ra, ngay góc phòng nơi có hàng chục lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay, được soi trên vách kiến để người bên trong và người bên ngoài có thể nói chuyện với nhau. Vân ngồi ở đó có lẽ để tiện quan sát và trao đổi với những khách hàng vội vã và ít thời giờ, cũng như để nhận những mệnh lệnh ngắn gọn và hiếm hoi của những người lãnh đạo công ty. Bốn chiếc còn lại nằm san sát nhau. Trừ một máy Thiếu đang làm việc, ba chiếc còn lại đều bỏ trống. Cập ngừng một thoáng, Xuyển ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Thiếu. Cúc Hương khom người, định ngồi vào chiếc ghế tiếp theo, nhưng Thục đã hốt hoảng níu tay nó. Để tao ngồi kế ông Xuyến, mày ngồi ngoài kia đi. Cúc Hương giằn mặt. Bộ sợ ma dành ngồi giữa sao cô nương? Nói vậy nhưng Cúc Hương vẫn nhích ra nhường chỗ cho Thục. Dĩ nhiên Thục không sợ ma, nhưng lòng nó đầy lo lắng, không hề biết gì về vi tính. Nhưng siêu lòng trước những lời dụ dỗ đường mật của Xuyến, nó đã liều lĩnh vác xác tới đây. Để bây giờ nhìn chiếc máy đang ngồi tù lù và câm nín trước mặt, nó bỗng hoang mang. Hệt như người lính lúc ra giữa trận tiền, chợt phát hiện mình quên mang theo vũ khí. Cái màn hình máy tính nôm xinh xắn hệt như cái tivi ở nhà. Nhưng không hiểu sao lúc này Thục lại đâm ra sợ hãi. Thục nhìn nó và có cảm giác nó đang nhìn lại mình. Vẻ đe dọa và giễu cợt. Ý nghĩ đó khiến Thục phập phồng đến phát khóc. Thục phải cắn chặt môi để trấn tĩnh và nhấn nhác nhìn sang Xuyến. Xuyến dường như không để ý đến nỗi thấp thỏm của Thục và Cúc Hương. Nó thản nhiên ngồi xuống ghế với cái vẻ ung dung của một chuyên gia vi tính và đã từng làm việc ở công ty Việt Anh này ít nhất là 10 năm. Liếc lại đằng sau, thấy Vân không còn đứng đó. Anh đang chúi mũi vào chiếc máy của mình đằng góc phòng từ bao giờ. Xuyến lại càng yên tâm. Nó hiên ngang thò tay lên cái CPU, bật công tắc đánh tách một cái. Thục nãy giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Xuyến. Thấy vậy liền rụt rè làm theo. Nhưng hai chiếc máy sau khi được bật công tắc vẫn cứ im ru bà ru, chẳng thèm đếm xỉa gì đến vẻ mặt nù nóng của hai cô chủ mới. Xuyến chớp chớp mắt, vẻ dao động. Nó lại thò tay lên công tắc, bật tanh tách liền hai cái. Chỉ đợi có vậy, Thục lật đật làm theo. Nhưng đèn hiệu trên hai chiếc máy vẫn không buồn chớp sáng. Chúng có vẻ như lầy chứng ngủ gật của những người chủ cũ. Sự ngoan cố của hai chiếc máy khiến bụng Thục cứ giật thon thót. Dòm sang bên cạnh, thấy trán Xuyến đang lấm tấm mồ hôi, Thục lại càng hoảng. Trong bọn, chỉ có Xuyến là biết cách sử dụng máy vi tính. Nếu Xuyến vẫn không khởi động được máy, Thục và Cúc Hương chỉ biết trợn mắt ếch ra nhìn, chứ đâu có làm ăn gì được. Xuyến lại đưa tay rờ rẫm công tắc máy, vẻ thận trọng như cố khám phá xem có bí mật nào đang ẩn nấp đằng sau chiếc nút vuông vuông nhỏ nhắn kia không. Nhưng loay hoay một hồi, Xuyến vẫn không hiểu nổi tại sao chiếc máy lại không nhúc nhích. Đang hoang mang vì sự ù lì của chiếc máy bướng bỉnh, Xuyến chợt nghe có tiếng nói khẽ bên tai. Xuyến chưa có bật ống áp kìa. Lời nhắc nhở kịp thời của Thiếu khiến Xuyến như bừng tỉnh. Nó quay sang nhìn Thiếu bằng ánh mắt biết ơn, rồi vội vã nhìn xuống chân. Phát hiện ra chiếc ống áp màu trắng đang nằm nín thinh một cách đáng ghét dưới cầm bàn. Xuyến hậm hực thò ngón chân cái nhấn mạnh lên nút công tắc, như muốn trút toàn bộ nỗi bực tức nãy giờ vào cú đạp của mình. Ổn áp vừa mở, đèn hiệu CPU và trên monitor gần như cùng một lúc bật sáng, và từ trong máy phát ra những tiếng tạch tạch vô cùng êm tai. Thục ngạc nhiên một cách mừng rỡ. Mày làm sao hay vậy? Chỉ tao với. Biết Thục không nhìn thấy những hoạt động dưới gầm bàn, Xuyến mỉm cười. Bật cái ống áp dưới chân bàn của mày á. Thục bật ống áp và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc máy tính trước mặt nhanh chóng phát ra những tín hiệu khởi động. Nó mỉm cười liếc sang Cúc Hương như để ngầm chia sẻ nỗi mừng thoát nạn. Nào ngờ vừa quay lại, Thục bỗng tròn xe mắt khi thấy Cúc Hương mặt mày vô cùng thiểu não. Mày làm sao vậy? Thục ngạc nhiên hỏi. Bật ống áp lên chưa? Bật rồi, Cúc Hương nhăn nhó đáp. Khi nãy, ngay lúc vừa ngồi vào bàn, Cúc Hương đã phát hiện ra chiếc máy tính của mình không giống với chiếc của Xuyến và Thục. CPU của Xuyến và Thục đặt đứng cạnh màn hình, còn CPU của Cúc Hương không hiểu vì sao lại nằm ngang. Đã vậy còn bị cái màn hình đè lên trên. Lúc nhận ra sự khác lạ, Cúc Hương quát mồm định kêu lên, nhưng thấy Xuyến đang nhăn mặt nhíu trán, lây hoay tìm cách khởi động máy. Nó đành nén lòng ngồi im. Rồi đến khi thấy Xuyến và Thục bật công tắc, nó cũng mày mò bật tới bật lui cái nút đỏ đỏ mà nó nghi là công tắc. Rồi thấy Xuyến và Thục bật ống áp, nó cũng quýnh quýu bật ống áp. Máy tính của nó cũng kêu tạch tạch xè xè, đèn hiệu cũng chớp chớp. Nhưng đến khi ngước mắt nhìn lên màn hình thì Cúc Hương bỗng tái mặt. Trên máy của Xuyến và Thục, màn hình máy nào cũng hiện ra ký hiệu C, trong khi màn hình trước mặt nó lại nhảy ra câu gì lạ hoắc: Red Tourism. Nó điếng hồn, chưa kịp hỏi Xuyến thì Thục đã quay sang. Thục không biết tất cả những rắc rối vừa xảy ra với Cúc Hương nên khẽ giọng trấn an. Mày đừng có lo. Tao và mày cứ nhìn con Xuyến, hễ nó làm sao tao với mày làm y như vậy. Cúc Hương hừ mũi. Làm sao mà làm y được? Mày nhìn cái máy của tao xem, nó đâu có giống như cái máy của tụi mày đâu. Đến lúc này Thục mới nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của chiếc máy trên bàn của Cúc Hương, đồng thời để ý đến dòng chữ kỳ lạ trên màn hình. Thục lập tức quay lại khều Xuyến. Mày nhìn chiếc máy con của Cúc Hương kìa. Sao? Nó ngộ lắm. Nó khác với máy của tao với mày. Xuyến chồm người qua dòm dò một hồi rồi tặc lưỡi. Máy của con Cúc Hương là máy 286, còn máy của tao với mày là máy 386. Cúc Hương giọt mèn hỏi. Vậy máy nào xịn hơn? Xuyến nheo nheo mắt. Tất nhiên là máy 386 xịn hơn. Máy 386 giống như xe cúp vậy. Còn máy 286 chỉ tương đương với lại Mobilet với lại Velosolet thôi. Đang quát miệng ba khoa, chợt thấy Cúc Hương xịu mặt xuống, Xuyến vội vã nói thêm. Nhưng máy của mày vẫn còn tốt chán. Miễn mày cứ làm theo tao là đâu giờ thấy thôi. Cúc Hương cau mặt chỉ tay vào màn hình. Đâu vào đấy cái khỉ móc á. Máy của tụi mày đâu có hàng chữ quỷ quái này. Xuyến nhìn theo tay của Cúc Hương chỉ, mày nhíu lại. Ủa, sao lạ vậy nè? Tao nhớ hồi tao đi học lớp máy vi tính á, đâu có thấy hàng chữ như vậy đâu. Nghe Xuyến hỏi, Cúc Hương đâm hoảng. Vậy bây giờ làm sao? Xuyến lắc đầu. Tao cũng không biết nữa. Để tao hỏi anh chàng Thiếu xem. Nói xong, Xuyến quay sang Thiếu. Nè, nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của bọn Xuyến, Thiếu nhanh nhậu đáp ngay. Có chuyện gì vậy? Anh coi giùm chiếc máy của con Cúc Hương chút đi. Máy đó làm sao? Xuyến không đáp mà hỏi lại. Máy đó có phải là máy 286 không? Ừ. Xuyến liền nhẹn mẹn cười duyên. Máy 286 khởi động cách nào tụi này quên mất rồi. Chiếc máy 286 này á phải khởi động bằng đĩa mềm. Chắc các bạn không quen sử dụng loại máy không gắn đĩa cứng nên không nhớ đó thôi. Vừa nói Thiếu vừa xô ghế đứng dậy và đi lại chỗ Cúc Hương. Anh rút ra từ trong ngăn kéo một cái đĩa nhỏ cho vào máy và sau khi gõ lách cách trên bàn phím một hồi, anh mỉm cười nhìn Cúc Hương. Bắt đầu được rồi đó. Nhưng Thiếu vừa quay đi thì Cúc Hương đã thò tay níu lại. Nè nè. Gì nữa vậy? Cúc Hương mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Sao nó vẫn chưa có giống? Thiếu ngơ ngác. Cái gì chưa giống? Cái màn hình chứ cái gì? Thiếu dòm lên màn hình, anh nhìn chăm chăm một hồi vẫn không hiểu Cúc Hương muốn nói gì. Tại sao cái hai cái máy bên kia hiện chữ C mà máy bên này lại hiện chữ A? Cúc Hương tặc lưỡi nói thêm. Cúc Hương không mở miệng còn đỡ, nó nói xong Thiếu càng sửng sốt. Bạn hỏi thật hay bạn định đùa tôi đấy? Câu hỏi vặn vẹo của Thiếu làm Cúc Hương chột dạ, nó lấp lửng. Tôi đùa đó, nhưng anh cứ trả lời đi, tại sao nó lại có sự khác nhau đó? Hai cái máy kia khởi động bằng đĩa C, còn máy của Cúc Hương khởi động bằng đĩa A, tất nhiên là phải khác nhau chứ. Thiếu đáp, mắt vẫn nhìn Cúc Hương với vẻ lạ lùng. Cúc Hương chớp mắt. Thế thì đĩa C của tôi đâu? Tại sao anh không cho máy tôi khởi động bằng đĩa C giống như mấy đứa kia? Những thắc mắc của Cúc Hương khiến Thiếu càng lúc càng ngẩn ngơ. Lần này cũng vậy, câu hỏi kỳ quặc của nó làm anh đứng thộn mặt ra. Anh không hiểu Cúc Hương không biết thật hay chỉ giả bộ để trêu anh. Có lẽ là cô nàng cố tình trêu mình. Cuối cùng, Thiếu nhủ bụng. Chứ chẳng lẽ một người hoàn toàn mù tịt về tin học lại hiên ngang đến một cơ sở vi tính để xin việc làm? Thế giới này đâu đã khủng hoảng đến mức con người ta phát rồ lên như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác thành thật của Cúc Hương, anh lại có cảm giác cô gái trước mặt mình không biết gì thật. Ý nghĩ khủng khiếp đó khiến anh cứ trố mắt ra nhìn Cúc Hương, quên cả trả lời. Thấy Thiếu đứng nhìn mình chòng chọc, Cúc Hương đâm quạo. Bộ mặt tôi dính lọ nghẹ hay sao mà anh nhìn dữ vậy? Thiếu ấp úng. Đâu có. Tại tôi không biết bạn hỏi gì. Trời đất. Cúc Hương nói qua cả răng, nếu không sợ Vân nghe thấy nó đã la lên rồi. Tôi nói dễ hiểu như vậy mà anh lại cố tình không chịu hiểu. Tôi muốn hỏi anh á là tại làm sao anh không khởi động máy tôi bằng đĩa C như con Xuyến như con Thục. Thiếu nhăn nhó. Máy của bạn làm gì có đĩa C? Đĩa C tức là đĩa cứng đó. Nghe Thiếu nói vậy, Cúc Hương giật thót. Biết nãy giờ mình hớ hên khá nhiều, nó bèn tìm cách thấp liếm. À, vậy mà tự dưng tôi quên mất tiêu. Rồi nó gật gù vẻ hiểu biết. Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Máy 386 chỉ có đĩa C, còn máy 286 chỉ có đĩa A thôi. Lời phát biểu liều mạng của Cúc Hương khiến Thiếu xém một chút đã xỉu lăn lùng ra đất. Như không tin vào tai mình, anh cứ đứng đực mặt ra, chớp chớp mắt. Mãi một lúc anh mới nói được miệng méo xẹo. Ai bảo Cúc Hương vậy? Bạn phải biết rằng á, các loại máy đều có gắn ổ đĩa A. Xuyến ngồi bên trái Thục, cách Cúc Hương một ghế, nhưng vẫn nghe rõ mồn một cuộc hỏi đáp khoa học đầy ấm ớ giữa Cúc Hương và Thiếu. Thấy bạn mình càng lúc càng phát ngôn bừa bãi, Xuyến sốt ruột vò đầu bứt tóc, chẳng biết làm sao khóa miệng Cúc Hương lại. Đến lúc Cúc Hương hùng hồ tuyên bố máy 386 chỉ có cọc lóc một cái đĩa C, thì Xuyến biết mình không thể tọa thị bàng quang lâu hơn được nữa. Bèn thò chân đạp khẽ lên chân Thục. Bắt gặp ánh mắt và cái hất đầu của Xuyến, Thục hiểu ý ngay. Nó liền đạp lên chân Cúc Hương. Nhận được tín hiệu báo động, Cúc Hương lập tức đính thinh. Thực ra, ngay từ lúc mở miệng bình luận về đĩa A, đĩa C, và thấy cặp mắt của Thiếu cứ mỗi lúc một trợn tròn, Cúc Hương biết mình đã để lộ hàng đống sơ hở. Nó định vờ vịt nói bâng quơ vài câu gì đó để đánh tan nỗi nghi ngờ đang tích tụ nãy giờ trong lòng Thiếu. Nhưng nhận được tín hiệu của Thục, Cúc Hương liền thay đổi ý định. Nó giả bộ trong mắt lên màn hình, ra vẻ ta đây đang tập trung tư tưởng ghê lắm. Nếu Thiếu là người biết điều thì nên tự động trở về chỗ ngồi của mình để không làm phiền đến người khác. Nhưng khổ nổi, Thiếu chẳng tỏ vẻ gì muốn chứng tỏ mình là một người biết điều cả. Những câu hỏi ngớ ngẩn của Cúc Hương khiến anh kinh ngạc, đứng đờ tại chỗ, chẳng buồn nhúc nhích. Cúc Hương nè. Mãi một lúc, Thiếu mới ngập ngừng lên tiếng. Gì? Thiếu chép miệng. Tôi hỏi thật nghe. Giọng lưỡi rào đón của Thiếu khiến Cúc Hương chột dạ, nó khịt mũi. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, thật giả gì cũng được. Trước câu nói đậm vẻ giận dỗi của Cúc Hương, Thiếu đâm ra gần ngừ. Nhưng sau một thoáng nhíu mày, anh quyết định hỏi thẳng vào vấn đề. Hình như Cúc Hương á, chưa học qua vi tính bao giờ phải không? Thấy Thiếu nó đang lòng vòng, rào trước đón sau, biết thế nào anh cũng hỏi câu này. Cúc Hương đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Vì vậy, Thiếu vừa hỏi xong, nó liền giả bộ hứ một tiếng dài. Hơ, anh bề ngoài trông hiền lành, mà bên trong anh khinh người quá ha. Thiếu lắp bắp. Đâu có, bạn đừng có nói quan cho tôi. Cúc Hương ghen mặt. Nếu không vậy á, tại sao anh dám bảo tôi chưa từng học qua vi tính? Thiếu liếm môi. Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Bởi nếu đã từng học vi tính, tại sao bạn lại không phân biệt được thế nào là đĩa A, thế nào là đĩa C? Cúc Hương hừ mũi. Ai bảo với anh là tôi không phân biệt được? Từ nãy đến giờ tôi làm bộ để trêu anh đó thôi. Thiếu bỗng đâm lưỡng lự, quan sát Cúc Hương đã chờ. Thiếu biết tổng là cô nàng chẳng hề biết gì về vi tính, nhưng vẻ mặt thản nhiên và giọng lưỡi chắc nịch của Cúc Hương khiến anh đâm bán tính bán nghi. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Thiếu, anh thò tay vào ngăn kéo, lấy ra một cái đĩa nhỏ và đặt trước mặt Cúc Hương. Vậy bạn nói thử xem, đĩa này là đĩa gì? Cúc Hương gượng cười nhìn cái đĩa trước mặt, biết rằng màn kịch đã đi quá xa. Theo kịch bản của Cúc Hương, sau khi bị nó ác giọng, anh chàng Thiếu hiền lành kia sẽ ấp úng xin lỗi và vội vàng chạy về chỗ ngồi để nghiền ngẫm và sỉ vả cái thói kinh người của mình. Nhưng không hề có chuyện Thiếu lấy cái đĩa ra để kiểm tra kiến thức của nó. Vậy mà cái chuyện vô cùng tai hại đó lại xảy ra. Đã mấy lần Cúc Hương định quay sang nháy mắt cầu cứu Xuyến nhưng là không dám. Nó cũng không dám đạp cả chân của Thục. Sau khi ra đề xong, Thiếu nín thở dòm Cúc Hương lầm lầm, vẻ như sẵn sàng phát hiện ra bất cứ một hành động khả nghi nào. Hết đường giở trò, Cúc Hương đành dương mắt nhìn trân trân vào cái đĩa vuông vuông trước mặt, môi mím chặt, như thể đang đối diện với kẻ tử thù. Đang thập phần bối rối, mắt Cúc Hương chợt sáng lên khi nó nhớ tới cái đĩa Thiếu vừa dùng để khởi động chiếc máy 286. Cái đĩa đó có kích thước lớn hơn cái đĩa trước mặt mình. Thiếu bảo đó là đĩa A, vậy cái đĩa này chắc chắn là đĩa C đứt đuôi đi rồi. Nghĩ vậy, Cúc Hương hớn hở quay qua nhìn Thiếu. Dễ ợt mà cũng đem ra đố nữa. Đĩa gì? Thiếu vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Cúc Hương. Cúc Hương nhún vai. Ai chẳng biết đĩa này là đĩa C? Thiếu cố nín cười. Cúc Hương nói sai rồi, đây không phải là đĩa C. Cúc Hương như rớt từ trên cung trăng xuống, nó ngẩng người ra một hồi rồi đột nhiên trở giọng. Anh đừng có gạt tôi. Cái đĩa kia nãy là đĩa A, thì đĩa này đương nhiên là đĩa C chứ còn cái gì nữa. Thiếu nhẹ nhàng. Đĩa này là đĩa B. Cúc Hương trợn mắt. Trời đất, đĩa gì mà lắm thế? Vậy đĩa C đâu? Đĩa xe á, gắn cố định bên trong có máy, làm sao mà lấy được? Rồi Thiếu mỉm cười hỏi. Lần này á, là bạn không biết thật hay giả bộ để trêu tôi? Cúc Hương đành cười hì hì. Nói chung á, là lần nào tôi cũng không biết thật hết á. Tôi có học vi tính ngày nào đâu mà giả bộ với chẳng giả bộ. Mặc dù đã đoán ra được từ trước, nhưng đến khi nghe chính Cúc Hương mở miệng thú nhận, Thiếu vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Bạn chưa học vi tính, sao bạn xin vô đây làm? Cúc Hương hất đầu về phía Xuyến và Tục. Tôi đi theo hai đứa này nè. Tụi tôi đi đâu cũng trọn bộ ba đứa mà. Thiếu nhìn thấy ánh mắt của Cúc Hương, giọng phân vân. Như vậy là chắc Thục biết sử dụng máy vi tính à? Cúc Hương tặc lưỡi. Nó cũng như tôi thôi, mít đặc. Thiếu kêu lên khẽ. Mẹ ơi, thật tôi chưa thấy ai liều lĩnh như hai bạn á. Cúc Hương nhoẻn miệng cười duyên. Anh yên tâm đi, con Xuyến nó giỏi vi tính lắm, nó sẽ chỉ cho tôi và con Thục. Thiếu không nói gì, anh thở ra một tiếng dài, thường thường, và khẽ lắc đầu, ảo não đi về chỗ ngồi. Anh không biết rồi đây, cái cơ sở vi tính của anh sẽ làm ăn như thế nào với những cô nhân viên như Thục và Cúc Hương. Và nếu Vân biết chuyện, không biết số phận của các cô sẽ được định đoạt ra sao. Càng nghĩ, Thiếu càng cảm thấy lo giùm cho các cô gái. Và anh hồi hộp đưa mắt sang nhìn Xuyến. Hy vọng với tay nghề cao của mình, Xuyến sẽ đủ sức giúp các bạn nhanh chóng làm quen với công việc mới. Và anh cũng không rõ tại sao anh lại lo lắng cho những người bạn mới đến như vậy. Xuyến ngồi trước máy, mắt nhìn lên màn hình, nhưng bụng thì tức Cúc Hương anh ách. Hôm nay, Xuyến chỉ định bụng đến công ty mà thầy gia giới thiệu để thăm dò, xem thử người ta yêu cầu mình làm gì, sau đó về nhà nghĩ ra cách đối phó. Nếu thấy công việc đơn giản hoặc nếu gặp những trở ngại không đáng kể, nghĩa là có thể khắc phục được bằng cách dở sách ra nghiên cứu hoặc hỏi thăm người này người nọ, thì ba đứa sẽ quay trở lại, bằng không thì cả bọn chuồn luôn. Nghĩ vậy, Xuyến hăm hở ngồi vào máy, định làm qua loa vài ba động tác tắc tắc mở mở cho Vân và Thiếu khỏi nghi ngờ, rồi xin phép cáo từ. Nào ngờ sau khi nhờ Thiếu khởi động giùm chiếc 286 xong, Cúc Hương lại cao hứng hỏi tới hỏi lui, khiến rốt cuộc mọi sự đổ bể tùm lum. Bây giờ thì Thiếu đã biết Tổng Thục và Cúc Hương chẳng biết một mảy may gì về tin học. Tai hại hơn nữa là kể từ lúc đó, sau khi về chỗ ngồi, Thiếu chẳng buồn chúi mũi vào chiếc máy của mình, mà lại đăm đăm quan sát Xuyến, người mà Cúc Hương quảng cáo là kẻ duy nhất trong ba cô biết sử dụng rành rẽ máy vi tính. Ánh mắt tò mò của Thiếu khiến Xuyến cảm thấy vô cùng nhột nhạt, nhưng nó chẳng biết phải làm sao để anh quay mặt đi. Cuối cùng, thấy không thể cứ ngồi yên hoài, Xuyến hậm hực thò tay gõ lệnh DIR ở bên cạnh. Thục và Cúc Hương vội vã làm theo. Tiếng bàn phím vang lên nghe lách cách. Sau khi Xuyến nhấn Enter, những hàng chữ chỉ trích xuất hiện và cuốn nhoang nhoáng theo màn hình. Thục hốt hoảng. Mày nhắn phím nào vậy? Xuyến cộc lốc. Phím Enter. Thục định hỏi lại phím Enter là phím nào, nhưng vừa nhìn xuống màn phím, nó đã thấy ngay chữ Enter ghi sờ sờ trên một nút phím hình chữ L ngược. Thục liền xe xẻ nhấn lên đó. Đột nhiên, Thục nghe Cúc Hương ngồi bên cạnh là hoảng. Ủa? Máy tao sao lại có đến hai phím Enter lẫn Xuyến? Máy nào mà vẫn có hai phím Enter? Xuyến đáp mặt nhăn nhó vì giọng la oan oản của Cúc Hương. Vậy bây giờ tao biết nhấn phím nào bây giờ? Cúc Hương lại hỏi, lần này ý thức được sự bất cần của mình, nó hạ giọng thật khẽ. Nhấn phím nào cũng được. Xuyến đến thở đáp, mắt nhớn nhác liếc sang chỗ phần ngồi, bụng phập phồng sợ anh nghe thấy tiếng kêu thét vừa rồi của Cúc Hương. Và nó bỗng biến hẳn sắc mặt khi thấy Vân đột ngột xô ghế đứng lên. Vân từ từ bước đến sau lưng Xuyến. Nó lắng nghe tiếng bước chân của anh bùng thoát lại. Sao rồi Xuyến? Tiếng Vân vang lên từ phía sau. Máy chạy tốt không? Xuyến liếm môi. Dạ, tốt lắm. Nãy giờ Xuyến dùng phần mềm nào để soạn thảo văn bản? Câu hỏi của Vân khiến tai Xuyến ù đặc, nó khịt mũi.
Tôi chỉ mới kiểm tra máy thôi.
Vân lại hỏi. Trước nay Xuyến quen sử dụng phần mềm nào? Vietstar, Vietcraft hay là Vini? Xuyến cảm thấy mình đang đi vào một khu rừng mù mịt. Nó nhắm mắt lại.
Dạ, phần nào cũng được.
Vậy thì tốt lắm. Ở đây soạn thảo trên Vini. Xuyến và Vini thử coi. Lâm vào tình thế này, Xuyến biết không thể che mắt mọi người được nữa. Đành hỏi thẳng.
Làm sao mà vào?
Câu hỏi của Xuyến khiến Vân hơi khựng lại, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đáp.
Xuyến chuyển đến thư mục Vini đi.
Làm sao chuyển? Đánh lệnh CD á. Nhưng thôi. Đang nói, Vân bỗng tặc lưỡi.
Chắc là Xuyến quên hết lệnh DOS rồi. Bây giờ Xuyến chuyển qua Norton đi.
Xuyến gãi đầu.
Norton là cái gì?
Đến đây thì Vân không giữ nổi điềm tĩnh nữa. Anh liếc sang Thiếu. Thấy Thiếu cũng đang dương mắt ngơ ngác nhìn anh. Vân không biết Thiếu còn sửng sốt hơn anh gấp bội. Khi nãy nghe Cúc Hương quảng cáo về Xuyến, lại thấy Xuyến hùng hổ đánh đánh gõ gõ, làm đầu trò cho cả bọn. Anh cứ nghĩ Xuyến phải giỏi vi tính lắm. Nào ngờ cô chẳng hơn gì hai bạn của mình. Như vậy là cả ba cô chẳng có cô nào biết chút xíu gì về công việc mình định xin vô làm. Ý nghĩ đó kỳ quái đến mức Thiếu chẳng tài nào chớp mắt được. Anh nhìn Vân, khẽ mấp máy môi nhưng không thốt lên được tiếng nào. Cúc Hương và Thục thì khỏi nói. Từ khi bước chân vào phòng vi tính của công ty Việt Anh đến giờ, lúng túng về mọi thứ, Cúc Hương và Thục vẫn yên tâm trông cậy vào chuyên gia Xuyến. Bây giờ vỡ lẽ ra Xuyến là chuyên gia dởm, mặt mày đến nào đến ấy đều béo sệt, trông đến tội. Cúc Hương khẽ đưa mắt liếc Vân, xem thử thái độ của anh ra sao, và anh định xử phạt cái tội liếu láo của ba đứa nó như thế nào. Chắc anh ta sẽ nổi nóng lên và tống cổ bọn mình ngay lập tức. Cúc Hương vũ thầm và nó chuẩn bị tư thế sẵn sàng đứng dậy nếu Vân ra lệnh tiện khách. Nhưng Vân chẳng bộc lộ một phản ứng gì đặc biệt. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh mỉm cười bảo Xuyến.
Hình như là tên cô không phải là Xuyến à?
Dù rất mực thông minh, nhưng đang trong cơn bối rối, Xuyến không nghĩ ra ngay tại sao Vân lại nói như vậy. Nó mím môi.
Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là chúa nói dối à?
Vân nhèo nhèo mắt.
À không phải. Ý tôi muốn nói tên cô là Mai Ca thì có vẻ thích hợp hơn nữa.
Xuyến sực hiểu, mũi nó nhăn lại.
Anh muốn bảo tôi là cô bé từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng không biết chứ gì.
Cúc Hương bỗng chốc quên cả lo lắng, nó cao hứng vọt miệng nhái dòng Mai Ca.
Khóc là gì? Cười là gì?
Vân gật đầu.
Đúng rồi.
Rồi anh giả giọng Xuyến.
Vini là gì? Norton là gì?
Thấy Vân trêu Xuyến, cả Cúc Hương và Thục lẫn Thiếu không nhịn được cười. Không khí căng thẳng trong thoáng mắt biến mất. Chỉ có Xuyến là không cười, nó sầm mặt lại.
Thầy gia giới thiệu bọn tôi đến đây để xin việc làm, chứ đâu phải để làm trò cười cho thiên hạ.
Vân lấy lại vẻ nghiêm trang.
Nhưng mà tại sao anh gia lại bảo tôi là các cô đã học qua lớp tin học?
Xuyến cắt ngang.
Chính tôi là người nói với thầy như vậy đó.
Nhưng mà các cô đã học qua đâu?
Xuyến hất đầu về phía Thục và Cúc Hương. Hai đứa này thì chưa có học, nhưng tôi thì đã học qua rồi.
Thật không?
Tôi nói dối là làm gì?
Vân hỏi tiếp, không để ý đến vẻ bất mãn của Xuyến.
Xuyến học lớp gì?
Lớp tin học căn bản.
Giọng Vân chợt trầm ngâm. Lớp của Xuyến kéo dài trong bao lâu?
3 tháng. Đang nói, Xuyến bỗng đưa tay gãi đầu.
Nhưng mà tôi học chỉ có 2 tuần đầu à?
Vân tròn mắt.
Thế còn sau đó?
Xuyên liếm môi.
Sau đó hả? Sau đó thì tôi nghỉ luôn.
Rồi nó ngập ngừng nói thêm.
Thành ra bây giờ tôi chỉ nhớ mỗi cái lệnh DIR.
Thiếu ngồi bên cạnh Xuyến nghênh lình kêu lên 2 tiếng mẹ ơi. Nhưng khi Xuyến ngoảnh qua, đã thấy anh bụm miệng lại quay chỗ khác. Trong khi đó, Cúc Hương và Thục không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Miệng buông ra một tiếng thở dài não ruột. Cúc Hương lén nhìn Vân, thấy anh có vẻ đăm chiêu, liền sốt ruột hỏi.
Bây giờ sao anh?
Sao là sao?
Anh sẽ đuổi tụi này ra khỏi cửa chứ.
Câu hỏi thẳng thừng của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục bất giác, nín thở. Cả Thiếu cũng hồi hộp lay. Anh nhìn chòng chọc vào mặt cô Vân, thấp thỏm chờ đợi. Vân dũng vai.
Các cô cứ ở đây làm việc cho đến hết hè.
Lời xác nhận của Vân khiến 4 cái miệng đồng loạt thở phào. Nhưng Cúc Hương vẫn chưa hết băn khoăn.
Nhưng mà tụi này có biết làm gì đâu.
Vân thản nhiên.
Không biết á thì học rồi sẽ biết. Thiếu sẽ chỉ cho các cô.
Trời ơi. Thục nãy giờ im lặng bỗng buộc miệng kêu khẽ.
Gì vậy Thục?
Vân ngạc nhiên hỏi. Thục hoảng hốt.
Dạ không có gì đâu ạ.
Không có gì sao lại kêu trời?
Thục ấp úng. Tụi này chỉ làm ở đây có mấy tháng hè. Nếu bây giờ mới bắt đầu học thì biết đến chừng nào mới bắt tay vào việc được.
Vân mỉm cười trấn an.
Thục khỏi phải lo chuyện đó. Nếu học để có thể nhập dữ liệu á thì các cô chỉ cần học một buổi là thực hành được ngay.
Xuyến bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, nó nhìn Vân lém lỉnh.
Học ngay bữa nay luôn hả thầy?
Hôm nay trễ quá rồi. Bây giờ các cô có thể về. Ngày mai á, đến đây đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu học.
Rồi nhìn thẳng vào mặt Xuyến, anh nói tiếp, giọng đầy ngụ ý.
Cô đừng có thừa nước đục mà thả câu. Người trực tiếp hướng dẫn cho các cô là Thiếu, chứ không phải là tôi đâu.
Biết anh bắt bẻ tiếng thầy vừa rồi của mình, Xuyến nhoẻn miệng cười không đáp. Chỉ có Cúc Hương là gân cổ cãi.
Anh kêu tụi này là các cô, thì tụi này kêu anh lại bằng thầy cũng được chứ có sao đâu. Cô với thầy đâu có khác gì nhau.
Thấy Cúc Hương ăn nói ngộ ngáo, Thục sợ hãi, nắm áo bạn giật giật. Nhưng Vân chẳng hề tỏ vẻ phật ý. Anh nhìn Cúc Hương thong thả đáp.
Khác xa nhau chứ. Thầy có thể phân biệt được đĩa B và đĩa C, còn cô thì không.
Vân vừa nói xong, Cúc Hương giật bắn người, bàng hoàng nhìn sang Xuyến. Cả Xuyến và Thục cũng điếng hồn. Nãy giờ thấy Vân cặm cụi ngồi làm việc đằng góc phòng, ba cô đều đưa nên anh chẳng hay biết gì về động tĩnh nơi xóm nhà lá này. Hóa ra anh đã nghe thấy hết. Nghĩ đến những thắc mắc ngây ngô của mình khi nãy, Cúc Hương đỏ bừng mặt. Nó chẳng biết làm gì ngoài cách dậm chân thình thịch. Thấy vậy, Vân mỉm cười hạ giọng.
Tự đùa chút thôi. Cúc Hương đừng có giận. Thật ra lanh lợi như các cô á, chịu khó học hỏi chừng ít lâu là sẽ rành rẽ ngay thôi.
Nhưng mặc cho Vân cố ý làm hòa, Cúc Hương có vẻ vẫn chưa nguôi giận. Nó xách túi đứng dậy đi thẳng ra cửa, không nói không rằng, khiến Vân và Thiếu chỉ biết nhăn nhó đưa mắt nhìn nhau. Xuyến cười cười.
Lần sau á, anh đừng có chọc nó. Con nhỏ đó đã cầm tên con nhím. Ai mà đụng tới nó là nó xù lên kinh lắm.
Sau khi buông một câu hăm dọa, Xuyến nhái Thục. Cả hai vội vã cáo từ Vân và Thiếu, rồi lật đật rảo bước đuổi theo Cúc Hương. Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của cô thư ký Mai Hương và những người ngồi trước phòng khách đang tò mò nhướng cổ trông theo. Cúc Hương đã lấy xe và đứng đợi bên kia đường. Thục chạy ào qua và sau khi ngồi lên yên sau, nó đấm lưng bạn thùm thụp.
Mày làm cái trò gì vậy?
Cúc Hương làm mặt tỉnh.
Trò gì đâu?
Thục lại cấu lưng bạn.
Thôi đi, không có làm trò gì mà bỏ đi một mạch, không thèm chào hỏi hay hết.
Cúc Hương cười hì hì, không đáp khiến Thục càng thắc mắc.
Bộ mày giận anh Vân hả? Giận gì đâu.
Xạo đi, không giận mà đùng đùng bỏ về.
Cúc Hương nhún vai. Tao chỉ giận mặt anh chàng thôi. Ai bảo anh ta làm tao quê trước mặt mọi người chứ. Đúng lúc đó Xuyến chờ xe tới, Cúc Hương hầm hầm đợp ngay.
Đầu đuôi cũng tại con quỷ này nè, không biết cái cốc khô gì hết mà dám rủ tao với con Thục tới đây xin việc làm, lại còn vỗ ngực tự xưng là chuyên gia vi tính nữa chứ.
Thục cười khúc khích. Nó còn bảo hai đứa mình cứ nhìn nó làm rồi mất trước làm theo, sớm muộn gì á cũng có ngày giỏi bằng nó ngay thôi.
Dốc ơi là dốc mà.
Xuyến hừ mũi.
Tao dốc với tụi mày hồi nào? Tao chỉ biết mỗi lệnh đi IA. Bây giờ tụi mày cũng biết lệnh đi IA, vậy chả giỏi bằng tao rồi là còn gì.
Thục rụt cổ.
Thôi thôi, đừng có ba hoa nữa, tao sợ mày quá rồi.
Cúc Hương nhấn bàn đạp cho xe vọt tới, bảo Xuyến.
Mày nhìn vô lưng tao coi, thấy gì không?
Thấy, lưng mày là lưng ông.
Cúc Hương gầm gừ.
Tao không có giỡn, mày nhìn kỹ lại đi.
Nhìn kỹ rồi.
Thấy gì chưa?
Thấy.
Thấy cái gì?
Lăn bèn từ trên xuống dưới.
Xuyến cười khúc khích, Cúc Hương tỉnh bơ.
Mày nhìn lộn rồi, đó là lưng của con Thục.
Tao không có thù oán gì với tụi bay rồi nha.
Thục giãy nảy khiến chiếc xe chao qua chao lại. Xuyến bỗng ngưng cười, nó hai giọng bảo Cúc Hương.
Nói đùa chứ tao thấy rồi, lưng mày đẫm mồ hôi.
Cúc Hương nhếch mép.
Mày biết tại sao?
Biết, tại phòng vi tính nóng quá.
Đừng có xạo, phòng gắn máy lạnh mà nóng gì.
Xuyến tình quái.
Vậy chắc tại anh chàng Vân à?
Cúc Hương mỉm môi.
Tại mày á. Mày làm tao với con Thục nhấp nhởm cứ như ngồi trên lửa suốt cả buổi sáng. Tội của mày đáng lẽ phải đem ra treo cổ đó.
Xuyến tặc lưỡi.
Chứ tao cũng có sung sướng gì hơn. Mày nhìn thử lưng tao xem.
Khỏi nhìn, mày làm thì mày chịu.
Xuyến chưa kịp phân trần, Cúc Hương đã hăm hè.
Mày á chưa có thoát khỏi tai ách đâu. Thầy gia mà biết mày lừa thầy á, mày chỉ có nước chui xuống đất, ở với Dung thôi.
Đến đây thì Xuyến hết bông phách nổi, nó xanh mặt.
Chết rồi, chuyện quan trọng như vậy mà tao quên mất tiêu. Ngày mai á, tao phải dặn anh chàng Vân giữ kín chuyện này mới được.
Ngày mai thì thầy gia biết tổng hết rồi.
Cúc Hương tiếp tục dọa dẫm, Xuyến nghiến răng.
Nếu mà như vậy á, anh chàng Vân á, sẽ trở thành kẻ tử thù của tao.
Cúc Hương ranh mảnh.
Còn anh chàng Thiếu sẽ trở thành người bạn đời của mày à?
Câu trêu cờ của Cúc Hương chẳng ngứa ngáy gì với Xuyến, nó thản nhiên.
Cũng có thể, nếu như mà con Thục không phản đối.
Thục la oai oái. Đồ vô duyên, mắc gì đến ta mà ta phản đối.
Xuyến cười.
Nếu mày không phản đối á, thì bây giờ tụi mình đi.
Đi đâu?
Xuyến bí mật.
Đi khởi động đĩa PC.
Thục ngơ ngác.
Quay trở lại công ty Việt Anh hả?
Khùng hay sao mà quay trở lại đó?
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Thục, Cúc Hương tủm tỉm.
Mày khờ quá à. Đĩa PC á, tức là đĩa bánh cuốn đó. Bữa nay con Xuyến muốn đãi tụi mình ăn để chuộc cái tội mà làm tụi mình mất vía sáng nay đó mà.
Xuyến lườm Cúc Hương.
Đĩa bi và đĩa si á, thì mày lẫn lộn lung tung. Còn cái vụ đĩa bi si này á, có bộ mày rành quá ha.
Cúc Hương cười hì hì.
Nghề của tao mà mày.
Nói xong, không đợi Xuyến mà Thục có ý kiến, nó hăm hở phóng xe vọt lên trước dẫn đường. Xuyến, Thục và Cúc Hương ngồi chụm đầu trước mái của Xuyến. Người nào người nấy cầm lăm lăm cây viết trên tay, mắt nhìn lơm lơm lên màn hình trước mặt. Thiếu đứng bên cạnh, anh lặp đi lặp lại những thao tác trên mái thật chậm. Vừa làm vừa giảng giải cặn kẽ. Ba cô gái vừa nhìn, vừa nghe, vừa lúi hồi.